Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng Chạp năm 2002. Chúng ta đang ở tại chùa Cam Lộ, Xóm Hạ, quận Đạo Tràng Mai Thôn, trong khóa tu mùa đông. Bất cứ một cái gì xảy ra trong đời sống hàng ngày của chúng ta đều có thể được coi như là một cái tiếng chuông chánh niệm. Ví dụ như là một cái tai nạn xe hơi. Tai nạn xe hơi của một người thân hay là tai nạn xe hơi của một người không thân đều có thể làm tiếng chuông chánh niệm, biết rằng cái tai nạn đó có thể xảy ra cho mình hay cho bất cứ ai trong ngày hôm nay hoặc là ngày mai. Và khi mình thấy được cái tai nạn đó thì mình có sự tỉnh thức, mình nhắc nhủ mình phải làm thế nào để sống cho có chánh niệm, để giảm thiểu những cái trường hợp tai nạn càng nhiều càng tốt. Nhiều khi cái tai nạn đó không phải từ ngoài nó đến, mà những cái tai nạn đó là từ ở trong mình nó đi ra. Khi mình thiếu chánh niệm thì mình có thể suy tư, mình có thể nói năng và mình có thể hành động như thế nào mà để cho cái tai nạn nó cứ có thể xảy tới. Vì vậy cho nên nếu mà mình có con mắt, có cái lỗ tai của chánh niệm thì bất cứ một cái gì nó xảy ra chung quanh mình đều có thể là chuông chánh niệm hết. Có nhiều người nghĩ rằng là nếu mà mua được một chiếc xe hơi rất là chắc thì nó có an ninh hơn trong khi lái xe. Nhưng mà chúng ta là những người tu tập, chúng ta nghĩ rằng cái năng lượng, cái yếu tố mà nó bảo vệ cho chúng ta vững chãi nhất không phải là những cái yếu tố vật chất, không phải là một cái trường mục ở trong ngân hàng, không phải là một cái quyền thế, không phải là một quân đội, không phải là những vũ khí, những cái vũ khí tinh vi nhất, mà là chánh niệm, mindfulness as protection. Có niệm thì có định. Và có niệm và có định thì mình thấy được cái tình trạng đích thực của mình và hoàn cảnh mình. Mình sẽ làm những cái nó không có chiêu cảm tai nạn. Và mình sẽ không làm những cái nó có thể chiêu cảm cái tai nạn đến cho mình. Cái tai nạn ngày 11 tháng 9 ở New York, tai nạn rất lớn, nó làm rung động cả nước Mỹ, nó làm rung động cả thế giới. Và những nhà chính trị ở bên Mỹ, họ nghĩ đến cái chuyện bảo vệ nước Mỹ bằng những cái phương tiện quân sự, bằng những cái phương tiện an ninh. Gần đây có một vị hồng y ở Boston, trong cái lá thư gửi cho Tổng thống Mỹ, ông ta nói rằng nước Mỹ đã hành động như thế nào để cho nhiều quốc gia trên thế giới thù ghét nước Mỹ. Nước Mỹ đã yểm trợ những cái chính thể độc tài ở trên thế giới. Và vì vậy cho nên nước Mỹ bị thù ghét. Và đó là một cái duyên cớ khiến cho nước Mỹ trở thành ra cái mục tiêu của sự khủng bố. Rồi Đức Hồng Y đó có nói rằng là có những nước như là Canada, Thụy Điển, những nước khá lớn, Nhưng mà những cái tòa đại sứ của họ không bao giờ bị bỏ bom hết. Và họ không có trở thành cái mục tiêu của cái sự tấn công của quân khủng bố. Là tại vì những nước đó họ không có gieo những cái nhân của sự thù ghét. Vì vậy cho nên cái tai nạn nó đến là do mình không có chánh niệm, mình không biết rằng mình đang làm cái gì, mình đã định, mình đã đang gieo những cái hạt giống nào, nó khiến cho cái sự thù hận, nó khiến cho cái tai nạn nó tới với mình. Vì vậy cho nên ở trong đạo Phật, trong đạo Bụt, chúng ta học được cái bài học là cái năng lượng, cái yếu tố mà nó bảo vệ cho chúng ta vững chãi nhất đó, là chánh niệm, là chánh định. Tại vì niệm và định nó đem tới tuệ, nó khiến cho chúng ta biết nên làm cái gì và không nên làm cái gì, để đừng có chiêu cảm những cái tai nạn cho chúng ta. Lá thư đó của Đức Hồng Y Boston đã được dịch và đăng trong tờ báo Công giáo ở Pháp, gọi là Témoignage Chrétien. Trong cái truyền thống Việt Nam thì chúng ta hay nói là chính cái đức của mình, chính cái phước đức của mình, cái merit của mình nó bảo vệ cho mình. Một chiếc xe đắt tiền cách mấy cũng thể bảo vệ được sinh mạng của mình. Nhưng mình nếu mình ăn ở cho có đức thì không những mình bảo vệ được cho mình mà mình bảo vệ được cho con cháu mình và sống lặng của mình. Đức là cái gì? Đức là cái virtue, cái vertu, ăn ở cho có đức. Và vì vậy cho nên muốn chống lại tai nạn thì chúng ta phải ăn ở cho có đức, nghĩa là phải có lòng từ bi, có sự thương xót. Cái đó nó đứng về phương diện cá nhân, nhưng mà cũng đúng về phương diện tập thể. Một cái quốc gia mà hành xử một cách rất từ bi với các quốc gia khác thì quốc gia đó được bảo hộ bởi cái năng lượng của từ bi, của cái đức của chính mình. Thành ra đó cũng là cái ý hướng mà Đức Hồng Y Boston muốn tỏ bày cho Tổng thống Bush. Và sự thực tập của chúng ta tại Lăng Mai là mỗi ngày làm cho cái năng lượng chánh niệm của chúng ta nó càng lớn. Vì năng lượng chánh niệm có khả năng bảo hộ. Ngày hôm qua thầy có đi vô trong nhà bếp của Sống Thượng, và thầy thấy một số các thầy, một số các thiền sinh đang làm việc ở trong bếp. Thầy có hỏi một vị thiền sinh cư sĩ là ta đang làm gì đó, thì bác thiền sinh trả lời là con đang nấu ăn. Thì thầy nói rằng là bác trả lời như vậy thì tôi thất vọng quá đi. Bác phải trả lời là con đang thực tập hơi thở chánh niệm. Thì cố nhiên là mình nằm ở trong, mình đang ở trong bếp, thì cố nhiên là mình nấu ăn, cái chuyện đó đâu thầy đâu có cần phải hỏi. Thì mình đang ở trong bếp thì cố nhiên là mình nấu ăn rồi. Mình nói con đang nấu ăn thì tức là mình nói thầy mình không có thông minh gì hết. Vì vậy cho nên câu hỏi của thầy không phải là một câu hỏi. Câu hỏi của thầy là một tiếng chuông chánh niệm. Câu hỏi của thầy là một tiếng chuông chánh niệm. Thầy biết chắc chắn là mình đang nấu ăn rồi. Và thầy hỏi như vậy để cho mình trở lại với hơi thở chánh niệm của mình. Và trong khi nấu ăn và mình nhớ theo dõi hơi thở, thì trong cái suốt thời gian 1 giờ hoặc là 2 giờ đồng hồ nấu ăn, mình đang tu tập để mà chế tác năng lượng chánh niệm. Thì thầy trò giúp nhau là chỗ đó thôi. Và câu hỏi của thầy là để nhắc nhở người đệ tử phải thực tập chánh niệm. Trong những chuyến đi Ấn Độ thì phái đoàn của Lăng Mai sử dụng xe bus rất là nhiều. Và thỉnh thoảng trên xe bus thì có một cái tiếng chuông chánh niệm để mọi người trở về với hơi thở. Có một lần đại chúng Lăng Mai đi Cô Tơ Rê về trời tối. Thầy ngồi trên xe ca và thầy thấy mọi người ở trong xe đều ngủ hết. Chỉ có ông tài xế với là thầy là không ngủ thôi. Nếu ông tài xế mà ngủ thì nguy lắm. Cái sự tỉnh táo của ông tài xế nó bảo đảm cái sinh mệnh của bao nhiêu người ngồi trong xe. Thì thầy nghĩ rằng mình phải yểm trợ ông tài xế. Và vì vậy cho nên thầy cũng không có ngủ. Và thầy ngồi một bên, thầy thở. Và thỉnh thoảng thầy hỏi ông tài xế một vài câu hỏi. Để ông thấy có người đối thoại và ông đừng có buồn ngủ. Và những câu hỏi này nó rất là bình thường. Chuyện là ông làm việc mấy giờ đồng hồ một ngày. Và ông có gia đình, có mấy đứa con, bà ở nhà làm cái gì trong khi ông đi lái xe, hỏi những câu như vậy thôi. Cố nhiên là câu chuyện đó nó không có thật sự cần thiết lắm. Và thầy là một người không có talkative, không có ba ba nhiều, thành thông thường thầy không có hỏi những câu hỏi như vậy. Nhưng mà tại vì cái sinh mạng có bao nhiêu người trong xe nó tùy thuộc vào sự thức tính của một người, vì vậy cho nên thầy muốn yểm trợ cái người đó duy trì cái chánh niệm. Và vì vậy cho nên thầy đã hỏi những câu hỏi đó và thầy lắng lòng nghe những câu trả lời đó. Đó là sự thực tập của thầy. Mỗi khi mà quý vị lái xe từ Lubec Việt Nam mà lên Dielivol, hay là lái xe từ Dielivol đi Tây Nắc, thì quý vị phải lái tới nửa giờ đồng hồ. Và trong nửa giờ đồng hồ đó mà quý vị cứ để cái tâm tư nó đi tán loạn, thì đó là nửa đồng giờ đồng hồ bỏ đi rất là uổng. Có những quý vị đi tới đã nghe pháp thoại rồi, nhưng mà nửa giờ đồng hồ ngồi trên đó để làm cái gì? Không có lý, cứ nói chuyện những cái câu chuyện không có quan trọng, và cứ để tâm tư nó đi theo những cái tư duy nó không quan trọng. Thì nếu mà trong xe 10 người, 15 người mà có một người thở là chiếc xe đó nó có giá trị. Trong xe có Bụt, có Pháp và có Tăng bảo hộ. 11 người không thở, 11 người tán loạn, nhưng mà có một người có chánh niệm là trong xe có Bụt, có Pháp và có Tăng. Và cách đây được chừng 10 ngày thì thầy có dạy thị giả của thầy, tức là sư chú Pháp Hiển, là mỗi khi mà lái xe tới về xóm mới á, hay là trở lên thông thường, mà nếu con gặp một cái chiếc xe nó đi ngược chiều thì con nên nhìn chiếc xe đó như là một cái tiếng chuông chánh niệm, và con trở về với hơi thở và con thở. Và sau khi con đã thở được 10 lần rồi thì con nhắc những người trong xe cùng thở với con, nhưng mà đừng có nhắc trước. Thì mình phải thực tập trước. Anh có khi lái xe từ xóm thượng về xóm mới, trong nửa giờ đồng hồ mình có thể gặp được 3 xe hay là 5 xe đi ngược chiều. Thì 3 xe đó hay 5 xe đó đều là những bell master, những cái người những cái người thỉnh chuông chánh niệm cho mình thở. Và tất cả những người đi trên đường mình đi ngược chiều với mình đột nhiên biến thành pháp khí và chuông chánh niệm. Họ là những bell master, gọi là bất đắc dĩ, họ đâu có muốn làm, nhưng mà tại vì mình nhận họ là bell master thì họ đóng được vai trò bell master. Mỗi khi mà lái xe mà gặp một chiếc xe đi ngược chiều là đó là chuông chánh niệm của thầy thần. Và trở về hơi thở, mà thở cho có chánh niệm. Sư chú Pháp Hiện còn trẻ lắm, nhưng mà sư chú chấp hành cái lời dạy của thầy rất là nghiêm chỉnh. Không những chú trở về với hơi thở chánh niệm, mà chú còn chạy chậm lại, chạy rất chậm. Thầy nói con không cần phải chạy quá chậm như vậy, con chậm lại một ít để chứng tỏ là thân và tâm đều đi theo chánh niệm cả. Và cả 2 tuần nay sư chú thực tập rất là nghiêm chỉnh, và thầy thấy cái phương pháp môn đó rất là hay. Vì vậy cho nên thầy muốn tất cả các thầy các sư cô các vị Phật tử ở đây mỗi khi lái xe đi sám thượng, đi sám hạ, đi sám mới đều thực hành theo phương pháp đó. Nếu không có một cái chiếc xe đi ngược chiều mà nếu mình nhớ rằng mình không đang thở thì bắt đầu thở. Nhưng mà khoảng nhắc đã, mình phải thở ít nhất là 10 hơi thì mình mới nhắc người sư em, người sư anh hay người sư chị ở trong xe cùng thở với mình. Và mình có thể nhắc khéo, đừng có nhắc làm cho người ta bực mình. Nhắc bằng một cái câu hỏi: chị ơi, chị đang làm gì đó? Cái đó là bắt chước thầy đó. Mà nếu mà sư chị nói ta đang ngồi trên xe thì không có được, nó ta đang thở thì mới được. Và tu học mình phải khéo léo một chút, mình phải biết lợi dụng cái thời cơ và lợi dụng tất cả những cái gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại để làm một cái, làm cái trợ duyên trở về với chánh niệm. Ở trong kinh A Di Đà cũng có nói tới chừng đó. Bất cứ một cái gì bên cõi A Di Đà đều có cái mục đích thức mình dậy để cho mình trở về với chánh niệm. Khi mà gió thổi qua những hàng cây thì nó phát ra những cái âm thanh vi diệu. Và nếu mình có chánh niệm thì mình nghe thấy ở trong cái tiếng gió đó những cái lời thuyết giảng về ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thân đạo phần. Và khi những con chim mà nó ca hót trên cành thì nếu mình có chánh niệm mình cũng nghe tiếng pháp ở trong đó, tiếng gió, tiếng chim, tiếng cây, tất cả những cái đó ở bên cõi tịnh độ đều có cái công năng của tiếng chuông chánh niệm và thức mình, thức tỉnh mình để cho mình trở về chánh niệm mà chế tác cái năng lượng chánh niệm. Tại vì chánh niệm đưa tới chánh định, và niệm định tuệ đưa cái tuệ giác. Tuệ giác giúp mình chuyển hóa những cái u mê, những cái giận hờn, những cái sầu khổ. Thành ra chúc thầy, chúc đại chúng thực tập cho giỏi từ bây giờ cho đến cuối năm, để đi sang năm mới mình ai cũng biết thực tập lái xe có chánh niệm và thực tập ngồi trên xe có chánh niệm, và chúng ta nương vào nhau để thực tập như vậy. Cái thì giờ ngồi trên xe nó không phải là một thì giờ uổng phí. Hôm nay chúng ta học tiếp chương thứ 15 của Trung Quang Luận. Hôm nay chúng ta học đến bài thứ 9, bài kệ thứ 9. Cái chiếc xe mà coi như là chắc nhất ở bên Mỹ tên là xe gì? B gì cơ? BM à? Bây giờ mình sử dụng cái xe gọi là chánh niệm. CN tức là chánh niệm đó. Right mindfulness. Xe này khỏi tốn tiền. Mà xài liền được. Nhưng viết tiếng Anh thì là mình viết là mindfulness practice. MP. MPV. Mindfulness practice vehicle. Đó là xe của thầy chế tác đó. Cái ông Bill Ford đó, là giám đốc của hãng xe hơi Ford đó. Ông có tới tu viện Thanh Sơn để ông thực tập với thầy một ngày, một đêm. Ông nói với thầy là ông sẽ chế tạo ra nhiều cái kiểu xe mới. Có những cái kiểu xe sẽ dùng cái hydrogen đó để làm năng lượng. Và thầy sẽ nói ông chế trong cái loại xe gọi là MPV. Thầy có viết một cuốn sách gọi là Spirituality and and Business. Đó là cuốn sách tập hợp lại những bài giảng của khóa tu dành cho những nhà doanh thương. Và thầy đã gửi cái bản thảo cho ông Beaufort để ông đề tựa, tại vì ông là một nhà doanh thương rất là lớn. Thế mọi người mua một chiếc này ha, MPV. Bài thứ 9, nhược pháp thật hữu tánh. Vân hà như khả dị, nhược pháp thật vô tánh, vân hà như khả dị. Đây là hai câu hỏi. Nếu sự vật nhược pháp thật hữu tánh, nếu sự vật quả thật là nếu cái tự tánh của nó là thật có, thật hữu. If things, if the nature of things are truly existing, if the nature of everything is the nature of truly existing, si la nature vraie des choses est l'être, hữu này tức là être. Vân hà như khả dị, thì tại làm sao sự vật nó có thể thay đổi được? Dị tức là thay đổi. If the true nature of everything is being, how could things change? Tại vì khi nó có cái tự tánh của nó là có rồi, thì nó có thể nào trở thành không được. Nó không đi qua cái giai đoạn gọi là sanh trụ dị diệt. Nếu mà quả thực cái bản chất của nó là có rồi thì nó không có cần sanh ra nữa, và nó không có thể nào thay đổi, và nó không có thể nào diệt được hết. Vì vậy cho nên mình nói sự vật là thật có là điều đó không có đúng. Nếu nó thật có thì không bao giờ nó trở thành ra không được, nó không bao giờ thay đổi được hết. Thành cái lý luận của cái câu hỏi này là chỗ là nếu sự vật là thật có thì không thể nào thay đổi và trở thành không được. If things really exist, they cannot change, they cannot die, they cannot become nothing. Đó là cái định nghĩa của cái thật có, thật hữu, tức là really existing. L'être vrai, nhược hữu thật vô tánh. Nếu cái bản chất của các pháp là thật sự không, thì làm sao mà có sự biến đổi và trở thành có được? Tại vì khi mà chúng ta nghe câu hỏi đầu là chúng ta nghĩ rằng luận chủ, tức là người tác giả đó, chủ trương rằng sự vật không có. Nói rằng là không, sự vật không có tự tánh, tức là sự vật không có rồi, phải không? Và như vậy chúng ta hiểu lầm cái ông đó. Tại người đó không chủ trương không, không có chủ trương có, mà cũng có chủ trương không. Thì ban đầu mình nói rằng là nếu các pháp, nếu cái tự tánh của các pháp á, mà thật sự có, thì làm sao các pháp có thể thay đổi và trở thành không được? Thì chúng ta có cảm tưởng là ông này đang chủ trương các pháp không có. Nhưng mà chúng ta lầm, lầm to. Và vì vậy cho nên có cái câu thứ hai là nếu cái bản chất thực tại của các pháp á, là thật không á, thì làm sao mà các pháp đó thay đổi được từ không trở thành có. Phải không? Vì vậy cho nên cái bài kệ này là để giúp ta thoát ra khỏi cái có và giúp ta thoát ra khỏi cái không. Thế vướng vào cái không thì là còn vướng vào cái có. Thế vướng vào cái có là còn vướng vào cái không. Cho nên trong cái vở kịch Hamlet đó, có cái câu là to be or not to be. That is the question. Có hay không đó là vấn đề. Mà theo cái giáo lý của Thầy Long Thọ, có không không phải là vấn đề. Être ou ne pas être, c'est pas là le problème. Being or not being, to be or not to be, that is not the question. Người Tây Phương khi mà nghe câu đó thì họ hay cười rồ, tại vì ai cũng biết cái câu đó hết. To be or not to be, that is not the question. Chúng ta nhớ lại là trong cái kinh gọi là Kakayana, Kacayana, Gota Sutra, là hóa chân duyên kinh đó, thì Đức Thế Tôn có dạy rất rõ về vấn đề này. Ngài nói rơi vào có, rơi vào ý niệm có là một thái cực, và rơi vào ý niệm không là một thái cực khác. Như Lai dạy cái giáo lý trung đạo vượt thoát có không, đó là cái kinh, không phải là kinh Đại Thừa, đó là một cái kinh nguyên thủy. Và ở trong cái nghi thức tụng niệm đại toàn cũng như là trong thiền môn nhật tụng năm 2000 là có kinh đó. Kinh rất ngắn nhưng mà rất là căn bản, rất là quan trọng. Bây giờ chúng ta tạm dịch ra tiếng Việt ha. Nếu pháp có tự tánh thì làm sao biến dị? Nếu pháp thật có sự tự tánh, nếu các pháp thật sự có tự tánh, thì làm sao biến dị? Biến dị được. Mình dùng 10 chữ thôi. Nếu pháp có tự tánh, thì làm sao biến dị? Nếu pháp thật không tánh, cũng làm sao biến dị? Biến dị tức là sen. Thay đổi từ có tới không. Thay đổi từ không tới có. If things really exist, how could they change? If things don't exist, don't really exist, how could they change either? Rất là đơn sơ. Mà cái giáo lý của Đức Thế Tôn rất là rõ như vậy, là vượt thoát có không. Vậy mà rất là nhiều người cứ buộc tội Đức Thế Tôn là dạy cái đạo lý hư vô. Và nhất là học giả Tây Phương, họ không hiểu được. Nhiều học giả Tây Phương họ không hiểu được. Họ nghĩ là giáo lý đạo buộc là chủ trương hư vô. Bây giờ chúng ta học cái bài thứ 10. Định hữu tắc trực thường. Định vô tắc trước đoạn. Nhược vô thật, nhược pháp thật, thì cố hữu trí giả. Bất ưng trước, hữu vô. Nhược hữu tắc, định hữu tắc, trước thường. Nếu mình quyết định chắc chắn, definitive, existing, existence, definitive, rare existence. Nếu mà mình quyết định rằng, nếu mình quả quyết rằng sự vật là có, thì mình vướng vào trước, tức là vướng vào cái ý niệm thường. Thường là permanence. Định vô tắc trước đoạn. Nếu mình quyết định rằng sự vật là không có, thì tức là mình dính vào, mình kẹt vào cái là đoạn. Đoạn tức là annihilation. Thì cái quan niệm đầu, kiến chấp đầu là thường kiến. Và cái kiến chấp thứ hai là đoạn kiến. Thường kiến và đoạn kiến. là cái thấy, cái quan điểm cho rằng sự vật là thường, thường hằng, permanent. Với quan điểm đối lập lại là khi mà nó diệt rồi thì nó hoàn toàn không có gì nữa hết. Thì cái này nó có liên hệ tới cái vấn đề luân linh hồn. Ở Cơ Đốc giáo, người ta tin rằng Thượng Đế thường hằng và linh hồn cũng thường hằng. Nhưng mà trong đạo Bụt thì chúng ta được dạy rằng ý niệm về thường cũng như ý niệm về đoạn là không có áp dụng được vào trong thực tế. Đó là hai ý niệm mà không có áp dụng được vào trong thực tế. Cái thực tại là không thường mà cũng không đoạn. Thành ra đạo Bụt phủ nhận thường nhưng mà phủ nhận đoạn luôn. Chúng phải phủ nhận thường để rơi vào đoạn. Vì vậy cho nên nói Đức Thế Tôn là thuyết giảng về về đoạn diệt, tức là chủ trương cái thuyết gọi là annihilation, làm sự oán ức lắm. Mà cái óc của người ta, nhất là óc người Tây Phương, là có hay có khuynh hướng là nói là khi không phải là thường thì chắc chắn là đoạn rồi. Nhưng mà sự thực là chấp vào đoạn cũng là chấp vào thường. Tại vì nếu không có thường, không có thường làm sao có đoạn được. Vậy thì nếu cố chấp sự vật là hữu, là có, tức là kẹt vào cái ý niệm thường và quyết định cố chấp vào không, là sự vật là không, là kẹt vào ý niệm đoạn. Thì cố hữu trí giả, thì cố là cho nên. Because of that, hữu trí giả, those who have freedom, who have intelligence, who have wisdom. Vì vậy, cho nên những cái người có trí, tức là không phải, nghĩa là không phải là những người ngu. Như vậy, vì vậy cho nên những người có trí là không có nên bất ưng trước hữu vô. Là không có nên dính vào, kẹt vào ý niệm có và yếu niệm không. Hữu tức là existence. Vô tức là non-existence. Cái này là être, cái là non-être. Cái người có trí tuệ không bị kẹt vào có mà cũng không bị kẹt vào không. Mình dịch tiếng Việt hả? Nó có là chấp thường, nó không là chấp đoạn. Nó có là chấp thường, nó không là chấp đoạn. Cho nên kẻ trí giả không vướng vào có không. Hữu là asti bhava asti. Còn vô là nasti. Na asti. Nasti tức là na asti. Hai chữ A nó cộng lại, nó thành chữ A dài. Asti là có, nasti là không có. To confirm that things really exist is to be caught in the notion of permanence. To confirm that things do not exist is to be caught in the notion of annihilation. That is why intelligent people should not think in terms of being and non-being. Vì vậy cho nên khi mình nhìn mình á, và mình nhìn người thương của mình hay là người ghét của mình, cái nhìn bằng con mắt như vậy. Khi mình nhìn buộc, nhìn Chúa, nhìn Thượng Đế, nó phải nhìn bằng con mắt đó. Tức là mình không thấy có một thực thể nào thường. mà không thấy có một cái gì gọi là đoàn diệt cả. Và mình phải nhìn bằng con mắt gọi là trung đạo, con mắt trung đạo. Bây giờ là bài kệ chót: nhược pháp hữu định tánh, phi vô tất thị thường. Nhược hữu à, tiên hữu như kim vô, thì tất vi đoạn diệt. Nhược pháp hữu định tánh, tức là nếu sự vật mà có một cái bản chất, một cái tự tánh quyết định, và nó không phải là không, và chúng nó không phải là không, thì cái đó là chấp vào thường. If we think that the nature of things are truly existing, not non-existing, that is the notion of permanence. Tiên hữu như kim vô, thì tắc vi đoạn diệt. Tiên là trước đây. Trước đây là nó có, mà bây giờ là nó không. Kim là bây giờ. Tiên là trước đây. Trước đó nó có, mà bây giờ đây nó không. Và tin như vậy đó, tin rằng có một cái gì trước đó có và bây giờ không có nữa, thì cái đó là kẹt vào cái ý niệm đoạn diệt, annihilation. Đoạn diệt là annihilation. Thường thường là khi mình thấy cái người đó ngồi, đang ngồi đó, thì mình nói người đó có. Và khi người đó chết rồi, thì mình nói người đó là không. Mà không phải là những cái phàm phu, những cái người phàm phu thường thường ngoài đời họ nghĩ như vậy. Mà chính một số các nhà khoa học cũng nghĩ như vậy. Một số lớn các nhà khoa học cũng vậy, như vậy. Họ có cái kiến thức khoa học, nhưng mà cái nhìn của họ cũng khoa học gì mấy. Và rất nhiều các nhà khoa học họ bị rơi vào cái đoạn kiến, cái kiến chấp về đoạn, mà họ không có biết. Chỉ có một số nhà các nhà học họ vượt thoát được cái đoạn kiến mà thôi. Mà những cái nhà khoa học mà vượt thoát cái đoạn kiến là những khoa học gọi là siêu việt nhất. Mình đang nói, đang cười, mình đang đi qua đi lại, mình có. Và một ngày đó, một ngày nào đó mình nằm xuống, mình không nói, không cười, không đi qua đi lại, và cái hình hài của mình nó bắt đầu nó tan rã, thì mình trở thành không, có nó trở thành không. Và đó là cái khuynh hướng thông thường của những người không có tu học, không có quán chiếu. Một số các nhà khoa học dầu có nhìn sâu vào lòng sự vật cũng chưa thấy được chuyện đó, và cũng cứ tin rằng sau khi mình hình hài mình tan rã ra, mình không còn gì nữa. Chúng ta đã nghe rất nhiều bài giảng rồi về cái chuyện luân hồi, về cái chuyện tiếp nối. Chúng ta thấy khi mà chúng ta đốt lên một cái đèn cầy, thì cái đèn cầy nó bắt đầu nó sống động, nó bắt đầu phát ra ánh sáng, phát ra hơi nóng, phát ra mùi thơm của nó. Và đồng thời nó cũng chế tạo ra những cái chất như là oxit carbonic. Tại vì bất cứ một cái gì đốt á, một cái gì mà đang đốt á, thì cũng cần tới dưỡng khí và than khí và than, tức than tố tức là carbon. Hễ sự sống là cái sự đốt cháy. Nếu không có sự đốt cháy thì không có sự sống. Thì cái đèn cầy là một cái ví dụ rất là đẹp về sự sống. Trước hết nó có tháng tố, tức là chất than. Và sau đó nó có không khí, nó có dưỡng khí. Thì trong con người của mình cũng vậy. Những cái thực phẩm của mình nó có chất than nhiều lắm. Ví dụ như một cục đường của mình, chất than ở trong đó rất là nhiều. Và khi mình thở vào là mình đưa cái không khí vào trong phổi. Và trong không khí đó nó có dưỡng khí. Vì vậy cho nên nó giúp cho cái sự đốt cháy. Và vì vậy cho nên mình phát ra được cái nhiệt lượng. Nếu mình không có cái sự đốt cháy trong người thì mình không có thể nào có 37 độ. Và mùa đông mình hà hơi ra, nó có hơi nó đi ra. Tức là trong này nó có sự đốt cháy trong mỗi giờ mỗi phút. Và khi mình đốt cháy như vậy thì mình phát ra những cái yếu tố khác. Ví dụ như là khi mình tiêu thụ thức ăn, nước uống và không khí đó. Cái đó là cái input. Và mình sản xuất ra những cái khác gọi là output. Như mình đi cầu ra, hoặc là mình đi tiểu, hoặc là mình toát mồ hôi, hoặc là mình thở ra. Đó là những cái mình đưa ra. Và cái đèn cầy trong khi nó đốt đó, thì nó cũng nhả ra cái than khí. Tại vì than mà được đốt rồi đó, thì nó tạo ra cái than khí, tức là oxit carbonic. Và một cái thành phố như thành phố Paris, trong một ngày 24 giờ đồng hồ, nó nhả ra vô số những cái tấn than khí. Mà nếu không có những khu rừng lớn lao thì không có thể nào mà hút được những cái chất than khí đó. Và con người sẽ chết. Vì vậy cho nên rừng cây nó rất là quan trọng cho con người. Rừng cây nó có khả năng tiêu thụ cái oxit carbonic và nó chế tạo ra cái dưỡng khí trở lại cho mình. Cho nên đốn một cây là nó đau khổ lắm. Đốn một cây tức là đốn chính mình. Thì cái đèn cầy đó, nó đứng về phương diện vật chất mà nói, thì nó chế tác ra ánh sáng, nó chế tác ra sức nóng, nó chế tác ra than khí. Và cái đèn cầy nó đã đi vào trong vũ trụ. Tại mình không có thấy, mình không có thấy nó đang đi đâu và nó trở thành cái gì. Cho nên khi mà cái đèn cầy cháy hết, mình nói không có đèn cầy nữa. Thì thực, cái đèn cầy nó đã đi vào vũ trụ, nó đang còn với những cái dạng khác. Mình không có thấy cái đèn cầy nữa, mình nói cái đèn cầy là từ có trở thành không. Đó là một cái điều rất là phản khoa học. Không có cái gì có mà có thể trở thành không, không có cái gì không mà có thể trở thành có được. Có người của mình cũng vậy. Mỗi giây, mỗi phút mình đều thở ra và mình đang đi vào vũ trụ. Đó là đứng về phương diện sắc. Còn nếu đứng về phương diện tâm thì mình có những cái tư duy, mình có những cái lời nói, mình có những cái hành động. Nó tiếp nối mình. Và những cái đó gọi là tam nghiệp, thân khẩu ý. Nó gây tác động dây chuyền trong vũ trụ. Nó chính là mình đó. Và vì vậy cho nên khi cái thân xác này nó tan rã, không phải là mình tan rã đâu, mình đang còn rất là nhiều trong vũ trụ. Mình chỉ có con mắt của khoa học, con mắt của trí tuệ mới thấy được cái sự tiếp nối của mình mà thôi. Cũng ví dụ như cái thân của thầy đây, mà khi mà nó tan hoại, nó nằm xuống cái, rồi nói là thầy không có là trật lắm, tại vì nó có, thầy có trong mình. Thầy có nhiều nơi lắm, mà nếu có con mắt trí tuệ, có con mắt khoa học thì thấy thầy có đó. Không thể nói rằng thầy từ có mà thầy đã trở thành không được. Nói như vậy là rất phản khoa học. Và cái điều đó nó đúng với tất cả mọi người và mọi loài. Một cái hoa, một đám mây, một em bé đều như vậy hết. Không thể nào từ có trở thành không. Nói rằng trước đó là nó có và bây giờ nó trở thành không là một cái điều rất là ngây thơ, rất là phản khoa học. Mà ác thay, có một số nhà khoa học vẫn còn nghĩ như vậy. Họ, cái cao học của họ, cái khoa học của họ chưa có thâm hậu cho mấy. Chưa thâm hậu lắm. Gọi là nếu nghĩ rằng các pháp, cái bản chất của các pháp là quyết định có, không phải là không, thì như vậy là kẹt với ý niệm thường. Nếu nói rằng trước đó nó có mà bây giờ nó không còn nữa Thì như vậy là kẹt vào ý niệm đoạn. Cả hai ý niệm đó đều sai lầm hết. Và nhà khoa học đích thực, nhà khoa học đích thực, vrai scientist, vrai homme de science, hay femme de science, một nhà biết quán chiếu, một người tu tập là phải thấy cho được cái sự thật là không có, cũng không không. Từ trước đây mình đã học là không sanh, không diệt, không tới, không đi rồi. Thì bây giờ mình học là không có, cũng không có. Thì khi đó thì mình mới vượt thoát sự sợ hãi. Mà vượt thoát sợ hãi rồi thì mới có hạnh phúc đích thực. Còn cái mình có nơm nớp sợ hãi, một ngày kia mình sẽ từ có trở thành không, thì cái hạnh phúc của mình nó không có lớn được, nó nhỏ nhỏ thôi. Vì vậy cho nên tu học là để đạt được cái thấy đó, cái thấy không có cũng không không. Chứ tu học không phải chỉ là để thoa dịu bớt một vài cái lo lắng, một cái đau khổ của mình mà thôi. Vì vậy cho nên quán chiếu về thực tại của sự vật, thấy được cái tự tánh không có cũng không không, nó rất là quan trọng. Bây giờ mình đi ăn sáng rồi mình sẽ trở lại. Bài kệ bằng tiếng Việt, thầy còn mắc nợ. Nếu Pháp có định tánh, nếu Pháp có tự tánh, không không thì là thường. Nếu Pháp có tự tánh, không không thì là thường. Không không tức là không phải là không đó nha. Nếu Pháp có tự tánh, không không thì là thường. Trước có mà nay không, đó lại là đoạn diệt. Đó lại là đoạn diệt. If we say that things truly are, truly exist, they are not non-existing, we are caught in the notion of eternalism. 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 Dùng chữ eternalism nó hay hơn là chữ permanence. We are caught in the notion of eternalism. And if we believe that it before it existed and now it's no longer existing, we are caught in the notion of annihilation. Nghe không?